Kính thưa quý vị, trong phần đọc truyện hôm nay, Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin giới thiệu với quý vị về phép lạ Đức Mẹ Akita, Nhật Bản, theo nguyên bản của Việt Catholic News ngày 18 tháng 5 năm 2001, với giọng đọc của Cecilia Vân Yên. Phép lạ Đức Mẹ Akita, Nhật Bản. Việt Catholic News, 18 tháng 5 năm 2001. Vào ngày 12 tháng 5 năm 1973, tháng Đức Mẹ Mân Côi, Viện Thánh Thể Hèn Mọn của các nữ tu Nhật Bản tại Suzawadai, ngoại ô thành phố Akita, đã tiếp nhận chị Agnes Kasuko Sasakawa vào nhà tập của tu viện. Chị Agnes là một tín đồ Phật giáo thuần túy trở lại đạo Thiên Chúa. Chị bước vào nhà tu khi tuổi đời đã 42 cái xuân xanh, lúc đang mang trong người một căn bệnh điếc nan y không thể nào cứu chữa được. Nhưng lạ thay, phép lạ từ thiên đàng đã chạm đến thân chị, và kể từ đó trở đi, tu viện khiêm tốn của Sơ Agnes đã vang lừng khắp thế giới do sự thăm viếng thường xuyên của khách hành hương mộ đạo, bởi những phép lạ phi thường không thể nào giải thích được. Sự việc lạ thường đầu tiên được xuất hiện vào ngày 12 tháng 6 năm 1973. Nghĩa là một tháng sau khi Sơ, còn gọi là Di Phước hay Nữ Tu mà trong miền Nam thường hay gọi. Sơ Agnes bước chân vào cổng tu viện. Theo lời tường thuật của Sơ thì vào hôm đó, từ nhà tạm thánh thể tự nhiên có một tia sáng phát ra. Điềm lạ này đã xảy ra một vài lần và thường xuyên xuất hiện, theo sau là sương mù hay là những làn khói vây quanh bàn thờ. Trong khi những tia sáng ấy chiếu ra, thì Sơ Agnes trông thấy có rất đông những con người tựa như là thiên thần vây chầu xung quanh bàn thánh trước mình Thánh Chúa. Khi sự hiện hình này xảy ra, thì Đức Giám mục Ito đang ở trong tu viện để hướng dẫn tuần cử nhật cho các nữ tu. Trong khi đó, Sơ Agnes có trách nhiệm là tâm sự và giải bày cho Đức Cha tất cả những trường hợp của sự thị kiến, cũng như tất cả những sự việc và sự hiện hình đã xảy ra. Đức Cha Ito và Giám đốc Linh hướng tu viện Cha Teiji Yasuda cũng đã chứng kiến và làm nhân chứng cho nhiều sự việc đã xảy ra. Đồng thời Sơ Agnes cũng được chiếu cố bởi những sự thăm viếng của thiên thần bản mệnh. Được hỏi để diễn tả lại thiên thần ra sao, Sơ Agnes nói rằng chỉ có thể cho biết như sau: thiên thần có một gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh và rất là dễ thương, nét mặt biểu lộ sự chiều mến. Họ là những người được bao phủ bởi ánh sáng trắng rực tựa như là tuyết. Thiên thần bản mệnh đã giải thích những bức thông điệp khác nhau và thường cầu nguyện chung với chị. Đôi khi thiên thần hướng dẫn và khuyên nhủ Sơ. Vào xế chiều ngày 28 tháng 6 năm 1973, Sơ Agnes phát hiện ra bên trong lòng bàn tay trái của Sơ có một vết thương bắt đầu hoành hành và trở nên nhức nhối, đau đớn, không thể nào chịu nổi. Cũng cần nên biết ở điểm này là vết thương này là dấu thánh của Chúa Giêsu in vào tay. Sơ Agnes là người tân tòng mới vô đạo, nên chi dì không hề biết mô tê gì về dấu thánh in vào lòng bàn tay cả. Và dĩ nhiên là Sơ chẳng bao giờ ao ước để được mang dấu thánh của Chúa. vào lúc sáng sớm ngày hôm sau, ngày 6 tháng 7 năm 1973, thiên thần bổn mạng lại xuất hiện và nói với sơ rằng: những vết thương của Đức Mẹ hiện đang mang trong người còn đau đớn và sâu hơn của chị nhiều. Nào, chúng ta hãy vào nhà nguyện để cùng cầu nguyện nhé. Sau khi đã vào nhà nguyện, thiên thần bỗng nhiên biến mất. Sơ Agnes sau đó đã đến bức tượng cổ Đức Mẹ được đặt phía bên phải của bàn thánh để cầu nguyện. Bức tượng Đức Mẹ đã được gọt đẽo từ một loài gỗ cứng của một loài cây ở xứ Judea vào năm 1965 cho một điêu khắc gia Phật giáo Nhật Bản rất nổi tiếng, đó là ông Saburo Wakasa. Bức tượng cao 3 phân Anh, đó là bức tượng Đức Mẹ đứng trước cây thánh giá. Hai cánh tay của Mẹ để dọc hai bên cạnh, hai lòng bàn tay hướng về phía trước. Dưới chân bức tượng là trái địa cầu tượng trưng cho thế giới của chúng ta. Khi sơ Agnes tiến gần đến bức tượng, chị kể chuyện: tự nhiên tôi cảm thấy bức tượng gỗ như biến thành một con người sống động và bắt đầu trò chuyện với tôi. Sơ Agnes bị đắm chìm trong ánh sáng chói chang. Và sơ đã nói, trong lúc đó, sơ nghe có một tiếng nói rất là tuyệt vời, không thể diễn tả được, đã đánh động vào đôi tai hoàn toàn điếc của tôi. Đấng hiện hình, tức là Đức Mẹ, đã hỏi nhiều câu hỏi và đã trấn an sơ Agnes như sau: căn bệnh điếc nan y của con sẽ được cứu chữa. Sau đó, Đức Mẹ đã cùng đọc kinh chung với nữ tu. Đó là bài kinh do chính Đức Giám Mục Ito đã sáng tác. Khi đọc đến câu Chúa Giêsu hiện thân trong phép thánh thể, Đức Mẹ đã tự động thêm vào đó có hai chữ thật ý nghĩa như sau: Chúa Giêsu thật sự hiện diện trong phép thánh thể. Đấng hiện hình dạy cho biết, từ giờ phút này trở đi, con sẽ là nhân chứng của sự thật. Và một lần nữa, thiên thần lại xuất hiện để cùng đọc kinh dâng hiến cho trái tim cực thánh Chúa Giêsu đã thực sự hiện thân trong phép thánh thể. Trước khi biến đi, Đức Mẹ đã xin nữ tu Agnes, con hãy cầu nguyện thật nhiều cho Đức Thánh Cha, các giám mục và linh mục nhé. Sáng hôm sau, khi các nữ tu họp lại với nhau để đọc kinh Nhật Tụng tán dương Thiên Chúa, họ đã khám phá ra máu ở bên cánh tay phải của bức tượng Đức Mẹ. Lại gần để kiểm soát cho rõ ràng hơn, họ thấy hai làn trắng ngang nhau làm thành hình dấu thập. Chính giữa dấu thập là một cái lỗ mà máu đã trào ra. Vết thương giống y hệt nếu chúng ta đem so với vết thương ở cánh tay của sơ Agnes. Nó chỉ khác có một điều là bàn tay ở bức tượng nhỏ hơn. Vì thế mà vết thương ở nơi bức tượng cũng nhỏ hơn. Vết thương đã rỉ máu ra vào những ngày thứ sáu của tháng 7 trong năm 1973. Đồng thời vết thương nơi bàn tay của sơ Agnes cũng tuôn máu. Một trong những sơ thấy hiện tượng lạ đã ghi nhận phản ứng của chị khi quan tâm về vết thương trên cánh tay của bức tượng. Điều đó giống như là một vết cắt vào trong thịt vậy. Ở cạnh của dấu thập lại có thần sắc giống như là thịt của con người. Và nếu nhìn kỹ vào thớ thịt của da thì lại giống như dấu in của tay của sơ Agnes. Tôi đã nói với lòng tôi ngay bây giờ rằng vết thương mà tôi trông thấy quả là thật. Vết thương trên cánh tay của sơ Agnes được xuất hiện vào thứ Năm, 28 tháng 6 năm 1973, đúng như lời báo trước của thiên thần bản mình. Vết thương đã nhiệm màu biến mất vào ngày thứ Sáu, 27 tháng 7 năm 1973, mà không hề để lại một dấu vết nào cả. Bức sư điệp thứ hai của Đức Mẹ xảy ra vào ngày 3 tháng 8 năm 1973 đúng vào ngày thứ sáu đầu tháng, khi tiếng nói thiên đàng xuất phát từ bức tường nhắn nhủ rằng:
rất nhiều người trên thế giới đã làm Thiên Chúa đau đớn khổ sở, để cho thế giới biết cơn thịnh nộ của Ngài. Thiên Chúa Cha trên thiên đàng đang chuẩn bị để giáng cơn thịnh nộ lôi đình, để trừng phạt tất cả nhân loại. Nhưng Mẹ đã ngăn chặn những tai nạn đang đến đó bằng cách dâng hiến cho Thiên Chúa những nỗi đau khổ của Chúa Con trên thập tự giá, giá máu cứu chuộc của Ngài và các linh hồn yêu mến, những người đó đã an ủi Ngài khi họ hình thành một đạo quân linh hồn để chiến đấu mãnh liệt chống trả mọi tội lỗi do ma quỷ gây ra. Hãy cầu nguyện, làm việc đền tội và dũng cảm hy sinh để làm dịu bớt những cơn nóng giận của Thiên Chúa Cha. Chính vì thế, con phải trói buộc vào thập tự giá với ba cây đinh. Ba cây đinh đó là đức khó nghèo, đức khiết tịnh và đức vâng lời. Trong ba nhân đức đó, đức vâng lời là nền tảng cao quý hơn cả. Con nhớ nhé.
Khi Sơ Agnes được tuyên khấn, Sơ đã tuyên thệ ba lời hứa đó. Đồng thời lúc ấy, vết thương trên cánh tay của Sơ đã biến mất vào ngày 27 tháng 7 năm 1973. Còn vết thương nơi cánh tay của bức tượng Đức Mẹ vẫn còn lưu lại cho tới khi nó được thông báo là đã biến mất vào ngày 29 tháng 9 năm 1973. Vào lúc đó, bức tượng đã bắn ra những tia sáng rực rỡ. Tính ra như vậy, vết thương đã lưu lại bức tượng trong thánh đường đúng 3 tháng. Trong khi đó thì cũng có những cuộc tranh cãi thật gay gắt về những sự việc được xem là xác thực về những vết thương nơi cánh tay của bức tượng Đức Mẹ đã rướm máu. Đức Giám mục Ito thì bảo rằng, những bản báo cáo trình ngài thì có phần mâu thuẫn như:
bức tượng đã không thấy đổ mồ hôi máu hay khóc ra máu bất cứ lúc nào.
Nhưng lạ thay, đang lúc cầu nguyện vào giờ kinh nguyện tối ngày 29 tháng 9, 1973, tất cả cộng đoàn nữ tu đã trông thấy một phép lạ. Xin nói rõ, phép lạ này Đức Mẹ đã cho tất cả các nữ tu được diễm phúc nhìn thấy để không cần phải hồ nghi nữa. Ánh sáng rực rỡ phát xuất từ bức tượng. Ngay lúc đó thì hầu như trọn vẹn thân hình bức tượng đã bị bao phủ bởi một làn hơi nước tựa như mồ hôi trên gương mặt của Đức Mẹ. Thiên thần bản mệnh của Sơ Agnes thông báo cho chị:
ngay cả mẹ Maria cũng buồn hơn khi mẹ đổ máu. Hãy lau chùi mồ hôi đi chị.
Thế rồi có năm chị nữ tu lập tức chạy đi lấy bông gòn để thấm hơi nước bốc ra từ bức tượng. Những miếng bông gòn đó đã được cất giữ thật cẩn thận. Được biết sau đó, phép lạ mùi thơm hoa hồng đã tỏa ra. Đó là điều mà các chị nữ tu mô tả là hương thơm ngào ngạt từ thiên đàng. Phép lạ mùi thơm thiên đàng này đã tiếp tục được cảm nhận ra trong suốt ngày 15 tháng 10 năm 1973. Sau đó thì những mẫu vật bông gòn đó đã được gửi đến Viện Đại học tỉnh Akita để phân tích thử nghiệm. Kết quả của các khoa học gia trong phòng thí nghiệm cho biết rằng chất nước trong bông gòn thu nhận được quả thực là của con người. Chúng tôi dám khẳng định chắc chắn như vậy. Lần thứ ba, và cũng là bức thông điệp cuối cùng của Đức Mẹ Akita, Nhật Bản, xảy ra vào ngày 13 tháng 10 năm 1973. Nhân ngày lễ kỷ niệm phép lạ lớn ở Fatima, Bồ Đào Nha. Lại một lần nữa, bức tượng Đức Mẹ lại tỏa ra những hương thơm ngát từ trời cao. Sau đó trong ngày, trong giờ đọc kinh và lần hạt mân côi, Sơ Agnes lại một lần nữa nghe những tiếng nói của Đức Mẹ căn dặn, nhắn nhủ cho thế giới như sau. Cũng như mẹ đã nói với con, nếu như nhân loại không biết ăn năn thống hối và sửa đổi chính họ, Đức Chúa Cha sẽ giáng một cơn thịnh nộ thật kinh hoàng để trừng phạt tất cả nhân loại. Sự trừng phạt đó sẽ lớn hơn cả trận đục đại hồng thủy khi xưa, thời ông Thánh Tổ Noel. Đó là điều mà chẳng một ai đã thấy lúc trước. Lửa từ trời sẽ tuôn xuống và hủy diệt tất cả nhân loại, kể cả người lành và kẻ xấu, ngay cả những linh mục và kẻ có lòng thành tín. Những người được sống sót sẽ tìm thấy chính họ bị hủy hoại và cô độc khi họ gần kề bên cửa tử. Con hãy nhớ rằng, chỉ có một thứ vũ khí duy nhất còn lại cho con. Đó là cổ tràng hạt mân côi và những dấu hiệu đã để lại bởi Thiên Chúa con. Mỗi ngày con nhớ phải đọc kinh với tràng hạt. Khi con đọc kinh mân côi, hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các giám mục và linh mục. Công việc của ma quỷ là sẽ, đang và đã xâm nhập vào ngay cả vào trong lòng của giáo hội. Chẳng hạn như các hồng y chống đối các hồng y, giám mục chống đối giám mục. Các linh mục cùng những người tôn sùng ta sẽ bị khinh miệt và bị chống đối bởi những kẻ phá hoại. Nhà thờ và bàn thánh bị bỏ hoang. Giáo hội sẽ tràn ngập những kẻ chấp nhận. Họ chỉ biết thương lượng hay thích thỏa hiệp. Và ma quỷ sẽ dạy dỗ rất nhiều linh mục và lôi họ theo chúng. Có nhiều linh hồn đã hiến dâng cho Chúa sẽ xa rời Đức Thượng Đế vĩnh viễn. Như con đã thấy, có rất nhiều linh mục đã cởi trả lại áo nhà tu. Ma quỷ sẽ đặc biệt chống đối và làm xiêu lòng những kẻ đã và đang hiến dâng đời của họ cho Thiên Chúa. Đó là điều mà mẹ rất đau lòng. Là có một số các linh hồn đã sa đọa mất lòng Chúa. Nếu tội lỗi cứ tăng nhanh theo con số và cứ trầm trọng như thế này, chắc chắn sẽ không còn sự tha thứ nào cho chúng cả. Hãy cầu nguyện với rất nhiều cổ tràng hạt, những sợi chuỗi, sâu chuỗi mân côi. Các con nên nhớ, mẹ có đủ khả năng và thẩm quyền để cứu con thoát khỏi những đại họa sẽ xảy đến. Đối với những người biết đặt niềm tin vào mẹ, thì sẽ được cứu thoát trong ngày tận thế sau hết. Đó là ngày phán xét cuối cùng. Sau sứ điệp của Đức Mẹ, phép lạ liền xảy ra cho các nữ tu. Đó là ánh sáng chói lòa đã làm đắm chìm các nữ tu, và cũng chính ánh sáng đó đã từ từ biến mất. Vào khoảng cuối tháng 5 năm 1974, một phép lạ khác cũng xảy ra. Đó là trong khi bộ tóc và áo của bức tượng vẫn giữ y nguyên sự tự nhiên của gỗ, thì gương mặt, hai cánh tay và chân đã có thể phân biệt bằng màu đen đậm và hơi nâu đỏ. Để nói rõ nghĩa hơn ở điểm này là gương mặt, tay chân của Đức Mẹ đã tự nhiên đổi màu sắc. 8 năm sau đó, khi nhà điêu khắc đến để xem lại bức tượng, kiệt phẩm của mình, ông không thể giấu được sự ngạc nhiên khi thấy toàn thân của Đức Mẹ đã biến đổi màu sắc, và chính gương mặt của Đức Mẹ cũng đổi nét nữa. Người biết rõ nhất về bức tượng Đức Mẹ là điêu khắc gia Nhật Bản. Thế mà ông không nhìn ra tác phẩm điêu khắc năm xưa của mình, chỉ vì bức tượng cổ năm xưa đã biến sắc hoàn toàn. Thế thì ai đã sửa chữa lại bức tượng? Đây có phải là phép lạ từ thiên đàng không? Còn một sự kiện phi thường khác được trình bày sau đây. Vào ngày 4 tháng 1 năm 1975, toàn thể cộng đoàn và cha Yasuda, giám đốc linh hướng, đã phải rất ngạc nhiên vì bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh bắt đầu khóc, và đã khóc 3 lần trong ngày hôm đó. Đồng thời, để làm nhân chứng cho sự chảy nước mắt này, Đức cha Ito cùng các thành viên của cộng đoàn đã gia nhập theo các nữ tu để tĩnh tâm cho năm mới. 10 năm sau, những chứng minh khoa học đã phải nhường bước cho những sự giải thích được gọi là siêu tự nhiên, hay nói đúng hơn là không thể giải thích theo ngôn ngữ của con người được. Điều được ghi nhận rằng, những giọt nước mắt hứng được từ bên trong khóe mắt chảy dọc xuống 2 gò má, và những giọt nước mắt từ áo của Đức Mẹ ở phía gần cổ, phủ dài xuống thân áo và đến tận quả địa cầu dưới chân Đức Mẹ. Cha Yasuda đã viết lại trong cuốn nhật ký, sau được viết thành sách của Ngài về những giọt nước mắt của Mẹ Maria qua bức tường như sau.
Có một kẽ nứt nhỏ đã bắt đầu xuất hiện. Thời tiết trong năm lúc đó thì hoàn toàn khô ráo cả. Đây quả thực là một phép lạ, bởi vì nước đã chảy ra từ gỗ cứng. Nhưng ở đây còn những điều kỳ diệu hơn nữa, vì chất nước lòng ấy có vị mặn của nước mắt tự nhiên của con người. Chính tôi là người cũng đã nếm thử nước mắt. Điều đó chắc chắn rằng nó đã tuôn trào từ đôi mắt khổ đau của Đức Mẹ Akita, Nhật Bản.
Cuối cùng thì Đức cha Ito đã dàn xếp một cuộc gặp gỡ với giáo sư tiến sĩ y khoa, ông Sagi Saka, một người ngoại giáo và là một chuyên viên uyên bác đặc biệt trong ngành pháp y học, để làm một cuộc khảo sát khoa học thật nghiêm chỉnh của 3 chất nước lỏng. Tuy nhiên, Đức giám mục cũng không tiết lộ cho giáo sư ấy biết những thứ đó là thứ mô tê chi cả. Những kết quả qua cuộc thí nghiệm cho biết rằng, những chất dính chặt vào miếng vải mỏng mà Đức cha mang đến cho ông làm thử nghiệm là máu thật của con người. Còn mồ hôi và nước mắt thu lượm được trong 2 mẫu bông gòn là của con người thật. Hơn thế nữa, máu tìm được là thuộc nhóm B và mồ hôi, nước mắt thuộc nhóm AB. Máu của Sơ Agnes cũng thuộc nhóm B.
Kính thưa quý vị, chương trình đọc truyện xin được tạm dừng nơi đây. Chúng tôi sẽ phát tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị.
Lên mẹ ngàn lời kinh thiết tha hòa nhịp cùng muôn tiếng ca. Từ đây nguyện luôn vững tin yêu mẹ, dù thời gian lắng vơi một lòng vàng son trăng rơi. Xin dâng mẹ trọn cả hồn xác phiêu dạt trong kiếp lưu đầy, luôn kiên vững một niềm tin ước trông mẹ gìn giữ đêm ngày. Xin dâng mẹ ngàn vạn mộng ước, mong đời thêm mãi lên màu, luôn luôn có mẹ chở che sắt son hoài tình mến ban đầu. Xin dâng mẹ trọn vẹn cuộc sống, khi đời vương mắc u sầu, hay khi trí lòng nghĩ ngoan, mỗi giây là một tiếng kinh cầu. quỳ đây thành tâm tiến dâng lên mẹ ngàn lời kinh thiết tha hòa nhịp cùng muôn tiếng ca. Từ đây nguyện luôn vững tin yêu mẹ dù thời gian lắm vơi một lòng vàng son trăng rơi. Xin nhân mẹ chọn cả hồn xác phiêu dạt trong kiếp lưu đầy luôn kiên vững một niềm tin ước trông mẹ gìn giữ đêm ngày. Xin nhân mẹ ngàn vạn mộng ước mong đời thêm mãi lên màu luôn luôn có mẹ chở che sắt son hoài tình mến ban đầu. Xin nhân mẹ trọn vẹn cuộc sống khi đời vương mắc u sầu hay khi trí lòng nghĩ ngoan mỗi giây là một tiếng kinh.